SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là những phút để chúng ta cùng đồng hành với World Cup 2018. Thưa quý vị, như vậy là vòng 16 đội đã bắt đầu từ rạng sáng nay và tất cả những trận đấu đến bây giờ Xuân Ngọc theo dõi mệt nhưng mà hay và hấp dẫn. Phải nói rằng là không tiếc một phút nào dành cho các trận đấu này, thật là tuyệt vời thưa quý vị. Và đặc biệt hôm qua chúng ta đã xem là người Pháp họ tinh quái như thế nào khi mà phải đối đầu với Argentina, một đội bóng cũng nổi tiếng về sự tinh quái. Và chúng ta cũng đã thấy được bất ngờ, một cái bất ngờ mà nói là lớn thì cũng rất lớn, nhưng nếu mà nói về thực chất thì nó cũng là một cái điều rất là bình thường của bóng đá thôi, giữa đội tuyển Uruguay và đội tuyển Bồ Đào Nha thưa quý vị. Và như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chắc là anh vẫn nhớ câu chuyện cổ tích hôm qua mà chúng ta mộng mơ đúng không ạ? Như vậy là câu chuyện cổ tích đã gãy đổ mất một nửa rồi, sẽ không còn Argentina tại trận chung kết nữa đâu thưa anh.
Vâng, nói chung là cũng là buồn khi mà câu chuyện cổ tích không trở thành hiện thực. Nhưng mà theo ý kiến của tôi, ngày hôm qua thì có người thắng, có người bại. Đội tuyển Pháp và đội tuyển Uruguay là hai người giành chiến thắng. Nhưng theo tôi nghĩ, người giành chiến thắng lớn nhất đó chính là những khán giả hâm mộ bóng đá, những khán giả hâm mộ túc cầu, những người đã được xem có những trận đấu có thể nói là hay tuyệt vời. Không chỉ có những bàn thắng, thấy được những tài năng trẻ, những cái mầm non tương lai của bóng đá thế giới. Và có thể nói hôm qua chúng ta, những người khán giả hâm mộ bóng đá đã có những cái trận đấu mãn nhãn.
Nếu mà nói tiếc nuối thì tôi rất tiếc nuối cho đội bóng đầy cảm xúc Argentina. Nhưng mà nếu mà dùng lý trí thì tôi tin rằng là đội tuyển Pháp hoàn toàn xứng đáng và họ sẽ còn đi xa hơn. Nếu không muốn nói rằng là ngôi vô địch, rất có thể là sẽ lại nằm gọn trong tay những cầu thủ trẻ và xuất sắc của đội tuyển Pháp bây giờ. Chúng ta nhìn lại trận đấu này thì thấy rằng Argentina chơi, tôi tin là các cổ động viên của họ hài lòng bởi vì hết khả năng của mình rồi. Nhưng khả năng ấy cũng có hạn trước một đội hình Pháp quá dồi dào tài năng, chơi với cái lối chơi là quá tinh quái thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ ngày hôm qua thì đội tuyển có lẽ không một cổ động viên nào có thể chỉ trích đội tuyển Argentina khi mà họ đã thể hiện sự đoàn kết, thi đấu hết mình vì một cờ sắc áo. Thế nhưng thi đấu hết mình thôi thì cũng vẫn chưa đủ, bởi vì thực sự đội tuyển Argentina so với đội tuyển Pháp thì còn rất là nhiều khiếm khuyết. Có thể nói các cầu thủ của đội tuyển Argentina đã thi đấu hết mình, thế nhưng mà họ so với đội tuyển Pháp thì họ còn hai khiếm khuyết. Khiếm khuyết thứ nhất đó là hàng phòng thủ của họ thì thực sự kể từ đầu mùa giải đến giờ, hàng phòng thủ của họ thì lên để thủng lưới rất là nhiều những bàn thua, và đặc biệt là đối với những cái tiền đạo mà có tốc độ thì hàng phòng thủ của họ gặp rất là nhiều khó khăn. Và điểm thứ hai nữa là hàng công của Argentina thì ngoại trừ Messi thì có thể nói các hàng công của Argentina không gây được nhiều quá khó khăn cho hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp. Và ngoại trừ bàn thắng có thể nói là siêu phẩm của Angel Di Maria thì hàng công của Argentina không gây khó dễ cho hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp quá nhiều. Còn về phần đội tuyển Pháp thì vòng bảng thì chúng ta thấy rằng đội tuyển Pháp thi đấu không thực sự thuyết phục. Thế nhưng có lẽ có một điều rằng là để mà đi xa thì các đội bóng cần phải giữ bài, và có lẽ như ở vòng bảng đội tuyển Pháp chưa thực sự thi tung hết mình thi đấu và họ chỉ thực sự tung hết mình thi đấu ở các cái vòng thi đấu trực tiếp. Và ngày hôm qua thì theo tôi nghĩ người hùng thực sự của đội tuyển Pháp thì không phải là Kylian Mbappe mà thực sự là ba cầu thủ tiền vệ của đội tuyển Pháp, trong đó có Paul Pogba, có Matuidi và có N'Golo Kanté.
Vâng, và ngày hôm qua thì cái tên Mbappe đã đi vào lịch sử bóng đá với một cái kỷ lục mới. Nó cũng thể hiện cho cái tiềm năng của đội tuyển Pháp trong tương lai gần và cả tương lai xa nữa thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ Kylian Mbappe sẽ có một vai trò rất là lớn trong của đội tuyển Pháp trong tương lai. Thế nhưng nếu đội tuyển Pháp không cẩn thận thì họ sẽ dính vào bước xe đổ của Argentina hay là của Bồ Đào Nha, khi mà họ có những ngôi sao quá lớn như là Messi và Cristiano Ronaldo, thì điều này đã khiến cho cái gánh nặng trách nhiệm và tinh thần thi đấu của các cầu thủ khác không được tốt. Nhưng mà một điều đáng nói là kỷ lục của Mbappe ngày hôm qua, khi Kylian Mbappe ghi được hai bàn thắng thì anh đã phá vỡ được một cái kỷ lục rất là lâu đời của Pele vào năm 1958. Khi Kylian Mbappe là cầu thủ thiếu niên, vị thanh niên đầu tiên ghi được hơn hai bàn thắng trong một kỳ World Cup. Và trong tôi nghĩ rằng là từ giờ đến cuối mùa giải thì cái tốc độ và cái sự tinh quái của Mbappe sẽ còn là nỗi khiếp sợ của rất là nhiều hàng phòng ngự.
Và chúng ta sẽ chờ xem Mbappe sẽ tạo nên một cái kỳ tích như thế nào để rồi anh ghi những cái thông số ấy vào lịch sử bóng đá thế giới trong tương lai không xa. Anh có vừa nhắc tới cái vết xe đổ của đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha, họ có chung một vấn đề, đó là vấn đề về cá nhân quá xuất sắc, và chính vì thế mà cả đội bóng cứ xoay quanh cái ngôi sao ấy và nó làm hạn chế đi rất là nhiều cái điểm mạnh của bóng đá. Mà chúng ta đều biết rồi, bóng đá là môn thể thao của cả 11 người chứ không thể nào cứ xoay quanh một người, hai người được, đúng không ạ?
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý về kế của anh Ngọc. Và trước khi cái trận đấu ngày hôm qua giữa Uruguay và Bồ Đào Nha diễn ra thì cựu tiền đạo của Uruguay là Diego Forlan còn nói rằng là nếu như đội tuyển Uruguay có bắt được Ronaldo, bắt chặt Ronaldo thì đã làm hạn chế 50% sức mạnh của đội tuyển Bồ Đào Nha. Và điều đó hôm qua đã diễn ra khi mà đội tuyển Uruguay có thể nói là mặc dù không kèm người Ronaldo thì nhưng mà đã có thể nói vô hiệu hóa được Ronaldo trong ngày hôm qua. Và những cái ngôi sao tiền đạo của họ thì có thể nói tung hoành, khiến cho hàng phòng ngự có thể nói là hơi già của Bồ Đào Nha gặp rất là nhiều khó khăn khi mà không theo kịp được tốc độ của Cavani, của Suarez, và đặc biệt là không khống chế được sự phối hợp giữa hai cầu thủ tiền đạo này.
Vâng, và dạng sáng nay không chỉ cái tên Mbappe nổi trên các mặt báo đâu, mà đến bây giờ Cavani và Suarez, và đặc biệt Cavani với hai pha làm bàn kinh điển thì đã ghi tên mình vào một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại giải World Cup năm nay rồi. Và hai bàn thắng của anh cũng rất là đẹp, nó thể hiện cho cái sự nhanh nhẹn, nó thể hiện cho cái sự sắc bén của các pha phối hợp giữa hai cầu thủ này. Và chắc bình luận viên Việt Hoàng vẫn còn nhớ là chúng ta đã từng cảnh báo đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận đấu này rồi, và những cái điều gì nó xảy ra, nó thực sự ứng nghiệm, mà thực sự cũng chẳng nói đến chuyện ứng nghiệm mà nó đã xảy ra một cách rất là logic của bóng đá, đúng không ạ?
Vâng, có thể nói những bàn thắng của Cavani ngày hôm qua thì rất là đẹp, và dạng sáng hôm nay thì chúng ta đã được chứng kiến rất là nhiều các siêu phẩm, trong đó có Angel Di Maria, cú vô lây tuyệt vời của hậu vệ cánh phải của đội tuyển Pháp là Paiva. Và Cavani có thể nói cái pha dứt điểm cửa lòng thứ hai của anh thì có thể nói đây là một cái pha rất là đẹp, và cho thấy rằng là đội tuyển Bồ Đào Nha khi mà họ đặt vào thế bí, và đặc biệt là hàng phòng ngự cũng như là hàng tiền vệ của họ không có được sự gắn kết nhất định và để lại những khoảng trống. Và ngày hôm qua thì đội tuyển Uruguay đã khai thác được rất là tốt những cái khoảng trống này, và cái bàn thắng cuối cùng chính là có thể nói là cái dấu chấm hỏi lớn nhất đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Bồ Đào Nha.
Vâng, và người ta cứ nói vui trước cái trận đấu diễn ra, trước hai cặp đấu diễn ra tối qua, Uruguay gặp Bồ Đào Nha và Argentina gặp Pháp, rằng là nếu như mà người chiến thắng là Ronaldo và Messi thì họ sẽ tiếp tục gặp nhau. Thế nhưng mà bây giờ thì có vẻ như là Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo và Messi sẽ gặp nhau ở sân bay chứ không phải là trên sân bóng, thưa quý vị và thưa bình luận viên Việt Hoàng. Vâng, và bây giờ có lẽ chúng ta dành một ít phút để nhận định trước những trận đấu tiếp theo, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Tây Ban Nha và đội tuyển Nga, tôi tin rằng là đội tuyển Tây Ban Nha sau những cái gì xảy ra với Bồ Đào Nha, với Argentina thì chắc là cũng không thể nào mà coi thường đội tuyển Nga được đâu ạ.
Vâng, theo tôi nghĩ đội tuyển Tây Ban Nha có thể nói là mặc dù là đội tuyển mạnh nhưng sẽ gặp rất là khó, vì họ cũng không biết là đội tuyển Nga sẽ thi đấu như thế nào. Và nếu như họ gặp phải một đội tuyển Nga có thể nói hưng khí thế thì đây là một điều rất là khó khăn, bởi vì được sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ lại thi đấu hưng khí thế, và khi bạn đã bị mất thế trận thì rất là khó có thể lấy lại được. Còn về phần đội tuyển Nga thì theo tôi nghĩ ông huấn luyện viên của đội tuyển Nga có thể nói là ngoài việc chiến thuật ra thì mà ông cần phải làm một điều rất tốt, đó là vực dậy tinh thần của các cầu thủ, khiêu gợi cái niềm tự hào của dân tộc của các cầu thủ, và cho các cầu thủ nhớ rằng là trước khi giải đấu diễn ra tất cả đều nghĩ đội tuyển Nga là một khanh xiếc, là một trò hề chứ không phải là một đội tuyển bóng đá. Và tới bây giờ họ những gì họ làm được đã là quá tuyệt vời. Thế nhưng họ được thi đấu trên sân nhà, cổ vũ của khán giả nhà, họ còn được làm được nhiều điều hơn thế. Và theo tôi nghĩ nếu như thi đấu không có một cái gánh nặng về tâm lý thì đội tuyển Nga hoàn toàn có thể làm được điều bất ngờ trước đội tuyển Tây Ban Nha.
Vâng, chúng ta cũng không quên rằng là câu chuyện cổ tích vẫn còn có Croatia. Thì đối với Croatia với Đan Mạch thì liệu rằng anh tin là Croatia có tiếp tục giữ cái lối chơi theo cái kiểu phòng ngự chặt và phản công rất nguy hiểm như của họ nữa không?
Vâng, theo tôi nghĩ đội tuyển Croatia hoàn toàn có đủ khả năng để đánh bại đội tuyển Đan Mạch, nhưng điều đáng nói ở đây là họ không được tự tin vào bản thân mình, không được tự kiêu, bởi vì Đan Mạch cũng có những cái cầu thủ có thể nói là có thể làm thay đổi cục diện của trận đấu, ví dụ như là Christian Eriksen. Thế nên nếu đội tuyển Croatia thi đấu với lối chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh thì họ tiếp tục sẽ giành chiến thắng ở trong cái trận đấu rạng sáng ngày mai.
Có lẽ là chúng ta dự đoán đôi chút, theo anh thì hai cái cặp đấu này nó sẽ kết quả có thể xảy ra như thế nào?
Vâng, theo tôi nghĩ tôi muốn Croatia giành chiến thắng bởi vì đây là một đội bóng thực sự có các cầu thủ rất có chất lượng. Còn ở trận đấu còn lại thì theo tôi nghĩ tôi cũng muốn có một cái gì đó là một câu chuyện cổ tích, và tôi hy vọng là những chiến binh đến từ nước Nga có thể làm được một điều bất ngờ trước đội tuyển Tây Ban Nha. Bởi vì theo tôi nghĩ đội tuyển Nga cho tới thời điểm này thì họ thi đấu khá là tốt so với những gì mà mọi người thường đánh giá về họ. Thế nhưng đội tuyển Nga phải nhớ rằng là ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng thì họ để thua Uruguay, và nếu như họ tiếp tục để vỡ trận thì có thể họ sẽ thua rất là tức tưởi trước đội tuyển Tây Ban Nha.
Vâng, và chúng ta cùng chờ mong những cái đội bóng nhỏ sẽ làm nên cơn địa chấn trong vòng 1/16 này. Vâng, và tới đây thì đồng hành cùng World Cup cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn theo bình luận với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.